Thưa quý thính giả, bệnh SIDA hiện đang lan tràn rất mạnh ở khắp nơi trên thế giới và ngay tại Việt Nam. Để quý vị hiểu rõ hơn về bệnh SIDA, biên tập viên Trà My của Ban Việt ngữ chúng tôi đã có cuộc trao đổi sau đây với bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng, hiện đang hành nghề tại tiểu bang California. Mời quý vị theo dõi.
Thưa câu hỏi đầu tiên Trà My muốn hỏi thăm bác sĩ là SIDA có nghĩa là gì thưa bác sĩ?
SIDA là mình xài theo tiếng Pháp, thì bên tiếng Anh nó lại là AIDS. Ngoài tiếng Việt mình gọi là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Hội chứng tức là sao? Tức là nó gồm có nhiều triệu chứng hết trọng. Miễn dịch là cái hệ thống mà nó bảo vệ cơ thể của mình, tức là sức đề kháng của cơ thể của mình. Khi nào mà cái sức đề kháng cơ thể mình nó giảm xuống tới một mức nào đó thì những cái con vi trùng lúc bình thường nó không có làm gì được mình hết, thì nó sẽ tấn công cơ thể mình và nó gây ra rất là nhiều triệu chứng nguy hiểm. SIDA là do một cái con siêu vi trùng nó gọi là HIV, thì trong cơ thể mình nó có nhiều loại tế bào miễn dịch, nhưng mà có loại tế bào nó gọi là CD4 á, thì là cái tế bào đó nó giúp tạo ra những cái quân lính để mà nó chống vi trùng. Thì cái con siêu vi trùng HIV nó vô cơ thể của mình, nó xâm nhập vô cái tế bào đó để nó tiêu diệt cái tế bào đó. Tới lúc mà cái tế bào đó nó thấp quá, nó không sinh sản đủ những cái quân lính để bảo vệ cơ thể của mình, thì là cơ thể của mình không đủ sức chống trả với lại những cái bình thường mà nó có thể chống trả được. Thì lúc đó cơ thể sẽ bị một số cái nhiễm trùng gọi là nhiễm trùng cơ hội, và nó bị nặng quá thì là cuối cùng sẽ gây ra chết người. Thì theo cái tài liệu mà tôi có, cũng không phải là mới lắm, cách đây cũng cả năm rồi, thì là trên thế giới có tới 60 triệu người đã bị nhiễm HIV, nó SIDA đó, và có tới 20 triệu người đã chết rồi. Mà đa số 90% là ở những xứ đang phát triển, trong khi đó cái bệnh nó rất là dễ phòng ngừa.
Thưa bác sĩ, là Trà My hay thấy người ta vẽ một cái hình biểu tượng cho cái con virus SIDA đó, là cái hình giống như trái sầu riêng vậy đó, nó tròn mà nó rất nhiều gai. Có phải là cái con virus, cái hình thù nó y như vậy không ạ?
Dạ đúng rồi, cái hình thù đại khái nó giống vậy đó.
Như vậy thì xin hỏi bác sĩ là SIDA có nguy hiểm hay không? Mà nhìn hình thù nó cũng kỳ quái mà thấy mọi người ai cũng sợ hết.
Theo Trà My có nguy hiểm không ạ?
Riêng bản thân Trà My thì Trà My rất sợ. Tại vì nghe nói là cái tầm lây truyền của nó rất là nguy hiểm. Nhiều khi mà mình sơ ý cái là mình cũng bị mắc phải.
Thì là nó rất là nguy hiểm. Tại vì thứ nhất là cho tới bây giờ chưa có thuốc chữa cho nó hết khỏi bệnh. Thì có thuốc thì nó chỉ kéo dài cái mạng sống của mình thôi, chứ chưa có thuốc chữa hết thẳng. Nhất là những nước mà đang phát triển như Việt Nam mình, thuốc men cũng thiếu thốn, chữa rất là tốn kém. Ngay cả là muốn chữa cũng chưa chắc là thuốc đủ để mà chữa cho mình. Sẽ thuốc nó hơi mắc tiền, rồi thì nó gây chết người. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất á, là không phải là người bệnh nào mình nhìn vô cái là mình thấy trên trán đã có chữ SIDA liền. Mà có nhiều khi lúc người ta chưa có bị phát bệnh ra hẳn, người ta rất là khỏe mạnh. Thì ra là nhìn cái người bệnh lúc ban đầu mình không biết được người ta là có bị SIDA hay không. Mà nếu mà mình không có biết cách để đề phòng thì mình rất là dễ bị lây bệnh. Và cái mà lây thường gặp nhất là do quan hệ tình dục với những người mà mình không biết là bệnh SIDA. Còn do kim chích cũng là có gặp. Nhưng mà do kim chích mà nhất là trong đi khám bệnh này kia thì tương đối là hiếm.
Và ngoài những cái đường lây như là bác sĩ mới nói là qua đường tình dục, qua đường máu, qua tim chích, thì SIDA nó có lây những cái đường khác nữa không thưa bác sĩ? Mũi chích hay là ăn ở chung với lại người bị nhiễm SIDA, sinh hoạt chung, mình ngồi chung, ăn chung, có bị lây nhiễm qua những cái đường đó không thưa bác sĩ?
Trước khi mình nói cái đó thì mình nói kỹ hơn cái chỗ mà đường nó lây như thế nào, không mà nãy mình có nói rồi. Thì đường tình dục là sao thì nói cho nó rõ ràng là tức là giao hợp. Tức là có giao hợp giữa người cùng phái là người khác phái bằng bộ phận sinh dục hay là dùng miệng đều gọi là đường tình dục, tức là giao hợp hết. Còn đường máu là thực ra nó gọi là dịch cơ thể. Dịch cơ thể thì nó có là máu nè, có cái những cái chất như là cái chất ở trong cái dịch âm đạo hoặc là tinh trùng, tinh dịch đó, thì đó là những cái đường đó. Thì đường máu thì có thể là giống như nãy mình nói là qua kim chích, nhưng mà có những cái mình cần để ý là thí dụ như mình đi hớt tóc mà mình cạo râu chẳng hạn, nếu mà cái dao nó cạo cho người khác nó dính máu cạo vào cho mình thì cái đó cũng có thể là nguy hiểm. Cái thứ nhì là những cái mà thường gặp mà qua đường máu là thí dụ như mình đi châm cứu hay là đi lễ này kia đó, xài kim đó, mà nếu mà không có vô trùng, cái đó ở Việt Nam mình hay làm thì cũng có thể lây bệnh. Và dĩ nhiên cái mà nguy hiểm nhất là mấy người mà chích xì ke ma túy đó, mà nếu xài chung kim đó thì cái đó là cái mà thường gặp nhất trong số những người mà lây qua đường máu. Mà lây qua những cái đường dịch trong cơ thể, một cái đó là mẹ nếu mà bị bệnh SIDA sanh con, mà nếu mình không biết mình bị bệnh đó mà mình sanh con theo cái cách thường thì là có tới tỷ lệ là 25% là người mẹ bị SIDA sinh con ra cũng có thể lây cho con. Nhưng mà nếu mình biết đó thì mình có thể phòng được. Tức là nếu mà một người mẹ biết là bị SIDA rồi mà lỡ có bầu rồi thì trước khi sanh người ta cho uống thuốc chẳng hạn, rồi sau khi sanh xong cho baby uống thuốc thì cái tỷ lệ mà lây nó từ 25% nó có thể giảm xuống dưới 1% lận. Khi mà mẹ mà được uống thuốc rồi và phải sanh bằng mổ nữa để cho nó tránh qua cái đường âm đạo thì nó sẽ giảm hơn nữa. Đó là qua cái đường dịch. Rồi như Tà My mới hỏi thì là những cái đường khác thì nó không có lây, thí dụ như là hung chẳng hạn. Nhưng mà trên lý thuyết thì ta nói là nếu mà hung mà lâu quá, giống như là
những cái nụ hôn mà nó thấm thiết đó.
Dạ, nó thấm thiết quá đó thì là nó nhiều nước bọt quá thì có thể là nó lây được, nhưng mà cái đó là rất là hiếm. Còn có nhiều người lo là tại vì nó là đường máu nên là nghĩ là con mũi nó chích mình, nó hút máu của mình, phải không ạ? Rồi xong rồi nó chích qua người khác, rồi nó truyền cái máu đó qua, rồi nó có lây hay không? Thì người ta thấy là không có. Con siêu vi trùng HIV nó vô trong cái tuyến nước bọt của con mũi đó là nó bị giết mất tiêu rồi, thành ra không có lây qua đường đó.
Hồi nãy bác sĩ có nói là cũng chưa có cái chứng minh nào mà cho thấy là hôn nhau mà giữa người bị bệnh SIDA với người bình thường mà bị lây. Nhưng mà trong trường hợp là trong miệng của cái người bị SIDA đó, họ có thể có những cái vết như là bị chảy máu, bị đau răng hay là vì lý do nào đó. Vậy thì có lây qua cái đường máu đó không thưa bác sĩ?
Dạ, thì cái thứ nhất là trong nước bọt thì con siêu vi trùng HIV cũng giảm bớt cái tác dụng nó xuống một phần. Thì nếu mà người đó mà có đau răng hay là lỡ miệng á, nếu vậy mà qua mình mà mình cũng bị lỡ miệng, tức là hai người đều bị lỡ miệng á, thì đó thì có thể một cái tỷ lệ rất là nhỏ, nhưng mà cho tới giờ người ta ít có thấy trường hợp nào mà bị như vậy.
Tức là khi hai người mà có vết thương trong miệng
thì tốt nhất đừng có hôn.
Cho nên là ngoài những cái đường từ dịch cơ thể và đường máu và đường tình dục thì thấy những cái như là xã giao, bắt tay, ôm hôn nhau bình thường thì không có vấn đề gì phải lo ngại.
Dạ, nhất là hôn má này kia là chắc chắn không có gì rồi. Hay là ăn uống chung, hay là mình ở chung nhà mà miễn là không phải vợ chồng, đừng có quan hệ tình dục thì cũng không có gì để mà mình phải sợ hết. Đi tắm chung trong hồ bơi hay là ngồi chung cái bàn cầu tiêu thì cũng không sao hết.
Một câu hỏi nữa là thí dụ như người mẹ mà đút cơm cho con ăn đó, thường là người Việt Nam mình hay mớm cho con mình ăn đó, thì cái đó có lây không thưa bác sĩ?
Mấy người nghiên cứu đó thì tôi không biết ta có nghiên cứu cái chuyện đó không, nhưng mà giống như mình nói hồi nãy, tức là nếu mà người mẹ nhai rồi, cái thứ nhất á, nhai rồi mớm cho con ăn thì cái đó theo cái phương pháp vệ sinh bây giờ dù là không có bị SIDA thì nó cũng không phải là cái nên dùng cho lắm. Tại vì nó có thể là khi mình bị bệnh, những cái bệnh khác, bị cảm này kia đủ thứ nữa đó, thì nó cũng có thể là một cách để lây bệnh. Nhưng mà cho tới bây giờ trên lý thuyết là cũng không có, tại vì cái đó cũng giống như là một cách là giống như hôn, cũng là cái nước bọt á. Cái nước bọt á thì nó cho tới bây giờ thấy là không phải là cái nguồn để lây. Trong những cái dịch cơ thể thì cái người mẹ mà bị SIDA cho con bú sữa đó, trên lý thuyết là nó có một cái nguy cơ rất là nhỏ. Nhưng mà những nhà nghiên cứu thì người ta khuyên là sữa mẹ tốt, người ta cũng không sao cái việc cho con bú. Nhưng mà có người kỹ thì nói là thôi tốt nhất cho con bú bằng sữa bệnh nếu mà mẹ bị SIDA. Còn cái chuyện mà mẹ mớm cho con thì nếu mình biết mình đã bị SIDA rồi thì mình nên tránh cái chuyện đó.
Có phải chỉ có những người thuộc cái thành phần gọi là thành phần tệ nạn xã hội như là gái mại dâm hay là những người xì ke ma túy mới là đối tượng bị lây SIDA hay không?
Những người như vậy thì là dễ bị lây hơn. Tại vì những người đó tiếp xúc với nhiều người quá, mà lại có nhiều khi không có xài những cái phương pháp như là dùng bao cao su thì ta dễ bị lây hơn. Nhưng mà là không phải là những người đó mới bị lây. Dĩ nhiên những người nào mà có tiếp xúc với những người đó thì cũng bị lây. Nhiều khi là những ông chồng ở nhà chẳng hạn bị lây về rồi không biết chẳng hạn, rồi lây cho bà vợ. Không thôi là ví dụ như người mẹ bị bệnh rồi lây cho con chẳng hạn, thì những người đó cũng không phải là tệ nạn xã hội. Ngay cả những người gái mại dâm xì ke ma túy thì là người ta cũng có hoàn cảnh của người ta. Thành ra là tôi nghĩ là không nên phân biệt đối xử.
Hồi nãy bác sĩ có nói là cái người mắc phải bệnh SIDA khi mà họ bị nhiễm cái con virus đó vô người thì chưa biết liền. Có thể ban đầu họ nhìn rất là khỏe mạnh. Vậy thì xin phép hỏi thăm bác sĩ là một người nhiễm phải cái con virus SIDA rồi thì khoảng bao lâu sẽ bộc phát bệnh ra ngoài?
Cái thứ nhất là nếu mà mình muốn biết có bệnh hay không là chỉ có nước đi thử máu thôi. Chứ còn cái bệnh SIDA thì trừ trường hợp là tới giai đoạn chót rồi thì mới thấy cái đó rồi, cũng phải là đi thử máu mới xác định được. Nhưng mà từ lúc mà mình bị bệnh tới lúc mà cái bệnh nó phát ra đó thì là tùy theo mỗi người. Ví dụ như người nào mà cơ thể suy nhược, dinh dưỡng không có đầy đủ thì có thể là vài năm, 3 năm, 5 năm. Nhưng mà có những người, người ta khỏe mạnh chẳng hạn, mà nếu người ta dùng thuốc chẳng hạn, như có những người bị cả chục năm rồi mà nhìn rất là đô hơn tôi rất là nhiều. Tức là nhìn tôi so với cái người bệnh nhân đó thì người đó là khỏe hơn tôi gấp 3, gấp 4 lần rồi. Nhưng mà là người ta bị bệnh SIDA mà người ta đang uống thuốc. Thành ra nếu mà nói là nhìn bề ngoài thì không thể nào mình biết chắc được là ai có bị bệnh SIDA hết. Đừng có nhìn cái bề ngoài để mình lơ là cái chuyện mà phòng bệnh. SIDA là chắc chắn là đáng sợ rồi, nhưng mà cái người bị SIDA thì có đáng sợ hay không thì cũng có đáng sợ. Tại vì nếu mà người đó tự người ta chưa biết người ta có bệnh thì người ta rất là dễ lây cho người khác, nhất là có quan hệ tình dục bừa bãi. Còn cũng có thể là không đáng sợ nếu mà mình đã biết người đó bị bệnh SIDA rồi, mà nếu người ta cũng tự biết rồi thì nếu người ta không có quan hệ tình dục với người khác thì là không có cách nào để ta lây cho người khác hết. Tức là câu trả lời là người bị bệnh SIDA vừa đáng sợ mà vừa không đáng sợ.
Dạ, mà có thêm một cái trường hợp này nè, không biết bác sĩ có nghe qua chưa, tức là những người mà biết mình bị bệnh SIDA rồi, họ vẫn cố ý đi kiếm người để lây cho người khác, thì cái đó nó càng đáng sợ hơn.
Tốt nhất là lúc nào mình cũng phải thủ thân mình hết, dĩ nhiên tốt nhất là quan hệ với một người thôi, Còn nếu mà người nào mà hơi thoải mái một chút thì nên biết thủ thân mình bằng cách là lúc nào cũng phải nên dùng bao cao su ha.
Dạ, có cái câu là một chồng một vợ khỏi sợ sida.
Với điều kiện là ông chồng là bà vợ đó là chung thủy.
Dạ.
Chứ lâu lâu đi ra ăn vụng thì về nhiều khi làm khổ vợ con, lây bệnh cho vợ con.
Cũng một chồng một vợ nhưng mà cũng có thể lây như thường.
Phải nói là một chồng một vợ cũng sợ sida.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
Tôi là bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng, xin mến chào Trà My và quý vị khán giả và xin chúc quý vị và Trà My luôn mạnh khỏe kể cả về thể chất, tâm thần và xã hội.
Để giúp thêm cho một trao đổi thư tín cùng quý khán giả, chúng tôi đã có một hộp thư tiếng nói, tức voicemail, để quý vị và các bạn gọi vào bày tỏ ý kiến với Ban Việt ngữ. Ý kiến sẽ được lưu trữ để trả lời cho một thư tín sáng thứ năm hàng tuần. Số hộp thư là 202-530-7775. Ở Việt Nam và các nước khác gọi vào Hoa Kỳ thì thêm số 001 ở trước dãy số 202-530-7775. Quý thính giả ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ vừa thuận lợi nhiều mặt.
Đến đây mời quý vị theo dõi một âm nhạc cuối tuần do Thi Nga phụ trách.